chương trình Tạp chí Thiếu Nhi. Chúng mình rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh, đài phát thanh và truyền hình Bình Định. Các bạn thân mến, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Bình Định thuộc Sở Nội vụ ở số 12, đường Mai Hắc Đế, thành phố Quy Nhơn, không chỉ thực hiện chức năng lưu trữ, bảo quản tài liệu lịch sử có giá trị, mà nơi này đang từng bước hướng đến phục vụ công chúng tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu các hiện vật, tài liệu được trình bày, lưu trữ tại đây.
Đặc biệt với các bạn học sinh thì đây là địa điểm tham quan học tập, bổ sung kiến thức lịch sử cho bản thân mình.
Đến với Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Bình Định, các bạn học sinh được nghe thuyết minh giới thiệu tổng quan về tài liệu lưu trữ lịch sử hiện đang bảo quản tại trung tâm và được hướng dẫn tham quan không gian trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tư liệu, trực quan tài liệu lưu trữ qua các thời kỳ được trưng bày tại phòng trưng bày, triển lãm của trung tâm, trải nghiệm thực tế trên không gian ảo 3D của triển lãm trực tuyến Bình Định theo dòng lịch sử, xem phóng sự về tài liệu lưu trữ, tài liệu về gia phả của các dòng họ, tài liệu Hán, Nôm, các sắc phong, bản đồ địa giới hành chính, v.v.
Đây là những hoạt động hết sức thiết thực và bổ ích, giúp các bạn học sinh am hiểu, nắm bắt quá trình lịch sử của tỉnh nhà qua tư liệu, tài liệu tại trung tâm, giúp các bạn có ý thức trong việc xây dựng và gìn giữ phát huy di sản văn hóa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà thời gian đến. Cô Trần Thị Thảo, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Tôi nghĩ rằng là việc tham quan trải nghiệm thực tế là một hoạt động rất là thú vị và bổ ích. Bên cạnh những kiến thức trên sách vở, lý thuyết thì việc tham quan trải nghiệm sẽ giúp các em khắc sâu kiến thức cũng như là tăng cái tính khám phá, tò mò và giúp cho việc lĩnh hội kiến thức sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn.
Bạn Võ Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
Mặc dù chỉ đến với hôm nay có một buổi ngắn thôi, nhưng mà tụi em đã học được rất là nhiều kiến thức lịch sử, được xem các hiện vật và cũng như là được tiếp nhận thêm nhiều thông tin của lịch sử. Không chỉ là qua sách vở mà tụi em học trên trường, mà ngay tại đây thì tụi em đã nhìn thấy được hiện vật ngay trước mắt. Đó cũng là một điều rất là may mắn đối với tụi em. Nó không chỉ giúp ích cho em nói riêng và các bạn nói chung nữa, có thêm nhiều kiến thức và thông tin để chúng em có thể học về bộ môn lịch sử cũng như là hiểu về lịch sử của ông cha ta một cách tốt hơn. Và một cái điều đặc biệt hơn nữa là nó cũng có thể gọi là một cái mầm móng để nuôi dưỡng ước mơ của chúng em. Đối với bản thân em thì em là một người rất là thích học lịch sử. Có thể thì sau này em sẽ qua những cái buổi như thế này thì em tìm hiểu được nhiều hơn về thông tin lịch sử, về các hiện vật để sau này cũng có thể em sẽ đi theo cái việc là tìm hiểu hơn về lịch sử của nước nhà.
Mới đây, các bạn
học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn
đã đến tham quan triển lãm Ký ức thanh xuân trên đất Bắc. Qua những tập hồ sơ, kỷ vật, chứng minh thư nhân dân, phiếu cán bộ, thẻ đảng, sổ đoàn, các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, thiên chuyển công tác, quyết tâm thư, đơn tình nguyện đi bê, các giấy tờ chứng nhận trình độ học tập như chứng chỉ và bằng cấp.
Cùng nhiều loại kỷ vật, huân chương, huy hiệu, giấy khen, bằng khen, nhật ký, sổ tay đã hoen màu thời gian, đã giúp các bạn học sinh hiểu được mỗi hình ảnh, kỷ vật là một câu chuyện, là một phần ký ức của thời thanh xuân tươi trẻ của thế hệ cha ông đã tình nguyện hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.
Từ cuối năm 1959, theo hàng trăm đoàn cán bộ từ miền Bắc với tinh thần tự nguyện đã bí mật vượt dãy Trường Sơn để vào miền Nam công tác, trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Họ được gọi với biệt danh là DB. Trong số đó, có không ít người là người Bình Định tập kết ra Bắc đã hòa mình khi vào khí thế trở lại miền Nam chiến đấu.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình. Lớp cán bộ DB ngày ấy giờ đã có người mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khốc liệt. Có người trở về nhưng mang theo những thương tật vĩnh viễn. Cũng có những người được trở về bình an, vui chung niềm vui độc lập, góp phần xây dựng đất nước.
Những câu chuyện của họ là những bài học quý báu cho thế hệ trẻ, lớp lớp học sinh ngày nay noi theo học tập, góp sức mình làm giàu quê hương.
Qua buổi tham quan, trải nghiệm đã giúp các bạn học sinh mở rộng được kiến thức và hiểu biết thêm về giá trị lịch sử văn hóa dân tộc và địa phương mình. Bạn Trần Chí Kiên, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Quy Nhơn cho biết.
Em cảm thấy là mình có hứng thú môn lịch sử hơn, bởi vì việc đi tham quan nó không chỉ là việc nhìn, việc đọc các tư liệu lịch sử, mà nó còn là mình được tiếp xúc, mình được sờ vào nó, là mình kiểu mình cảm thấy là cái vật này được ông cha ta sử dụng hồi xưa, và mình hiểu được những cái công việc của họ đã làm hồi xưa, và nó đã gây thức tò mò và cái hứng thú cho em về môn lịch sử. Và hôm nay được đi với cái triển lãm Thanh Xuân trên đất Bắc thì em được cảm nhận là mình hiểu về những cái công việc mà cái thời xưa ông cha ta đã làm, người ta đi bê thế nào, người ta ăn ở ra sao, cảm nhận và biết trân trọng cuộc sống ngày nay hơn.
Bạn Nguyễn Lê Bảo Thi, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cũng cho biết cảm nhận của mình.
Trước đây em có từng nghe qua và được giải thích về cái việc là đi bê, nhưng mà bọn em chưa có hiểu rõ được bản chất của nó. Thì sau khi mà được tham quan thì em đã hiểu rõ, tường tận bản chất của việc đi bê hơn. Qua đó là em cảm thấy khâm mộ, khâm phục và những cái gì mà cha ông ta đã làm và đã để lại cho thế hệ sau này. Khi cái chuyến đi này em cảm thấy là mình được như là sống lại trong cái thời đó. Mình hiểu hơn được về những cái mà cha ông ta phải làm. Em cảm giác được là mình, cái tình yêu lịch sử của mình nó mãnh liệt hơn và nâng nóng cho mình được cái tình yêu đất và đó là nâng nóng cho mình được tình yêu đất nước. Cảm ơn.
Em tên gì?
Dạ em Nguyễn Tân, Nguyễn Lê Bảo Thi.
Nguyễn Lê Bảo Thi.
Dạ.
Lớp mấy em?
11 tiên ạ.
À, 11 tiên.
Cảm ơn em nha.
Rồi xong.
Ông Lâm Trường Định, giám đốc Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Bình Định cho biết.
Việc học tập lịch sử thì để cho các em có một cái không gian trải nghiệm sinh động, thì chúng ta phải tăng cường cái việc trải nghiệm tại các nơi, các địa điểm, chẳng hạn như là các bảo tàng, các trung tâm, các điểm di tích, để thông qua việc mà tiếp cận những cái nội dung chân thực, những tư liệu tài liệu, những cái hiện vật, thì giúp các em cảm nhận được đầy đủ những cái thông tin, mà tránh được cái việc mà học cái kiến thức sâu rộng về mặt lý luận trên lớp, để làm sao thông qua đó thì các em thấy được những cái giá trị mang lại của việc học lịch sử, và giúp cho các em thêm yêu những cái môn lịch sử, và đặc biệt là những cái nội dung cần phải có cái sự thể hiện, trưng bày và cách tiếp cận một cách hiện đại, sống động, chẳng hạn như là trong cái việc mà học tập trên cái không gian triển lãm trưng bày 3D triển lãm Bình Định Hội Nhập Lịch Sử mà Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh đã xây dựng và triển khai trong thời gian qua, thì hết sức có hiệu quả trong cái việc học tập lịch sử dành cho các em học sinh phổ thông trong các trường học trong thời gian qua.
Với mong muốn tiếp tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh, các lứa tuổi và đông đảo nhân dân, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống các phòng trưng bày tài liệu lưu trữ, tổ chức triển lãm chuyên đề, các cuộc tọa đàm, hội thảo và xây dựng không gian văn hóa đọc nhằm phát huy những giá trị tài liệu lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với mục Trên danh sách tuổi thơ với tập Hát câu đồng dao của nhà thơ Trần Thanh Bình do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Đây là tập thơ mới nhất và cũng là tập thơ thiếu nhi đầu tiên của nhà thơ Trần Thanh Bình. Sâu sự dịu dàng, nhẹ nhàng là sự sâu lắng, là những thông điệp cuộc sống nhiều ý nghĩa với không chỉ riêng trẻ em. Và đây còn là món quà nhỏ nhiều ý nghĩa dành cho thiếu nhi và độc giả yêu thơ thiếu nhi.
Hát câu đồng dao, từ tựa tập thơ, nhiều bài thơ trong thật thơ nhỏ này gợi nhớ sự ngọt ngào từ đồng dao, cài dao, viết về những điều gần gũi trong cuộc sống con trẻ. Trần Thanh Bình từng sáng tác nhiều tập thơ, nhưng đây là tập thơ thiếu nhi đầu tiên của chị.
Phần nhiều tác phẩm trong tập thơ này được viết bằng thể thơ 4 chữ, 5 chữ, lục bát là những thể thơ quen thuộc khi viết thơ cho thiếu nhi. Hình ảnh vần điệu khá gần gũi, gợi cảm hứng từ đồng dao, dân ca.
Sự chất ẩn luôn hiện hữu trong những trái tim bé thơ. Tình thương đến từ những điều bé nhỏ trong cuộc sống này. hình thành những hạt mầm nhân ái lớn lên cùng trẻ nhỏ. Trong hoạt cảnh vào lúc trời rét, bà đang cho cháu đôi tất. Bé mang vào ấm chăn, thế nhưng lòng bé âu lo cho em cuốn. Bé lại thương cho cuốn, không tất có lạnh chân. Làm sao nhỉ? À, lấy rơm bệnh dần. Đôi tóc rơm xinh xắn, cuốn ơi, mau mang vào. Trời đang vào mùa rét, bạn tơ ấm như nhau.
Nhà thơ Lê Minh Quốc, Chủ tịch Hội đồng thơ, Hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mỗi bài thơ tựa như bông hoa xinh xắn, mỗi tập thơ là một quá trình nhằm hoàn thiện bản lĩnh thơ, thì ở tập thơ này có thể đánh dấu cho bước đường viết thơ cho thiếu nhi của nhà thơ Trần Thanh Bình.
Qua tập thơ Hát khúc đồng dao, bước đầu tác giả đã có những tìm tòi trong hình ảnh, câu chữ lẫn nhịp đi của các câu thơ, cần viết dung dị để trẻ em dễ đọc. Qua đó, có thể ghi lại trong trí nhớ, đôi khi những câu chuyện ngắn, giản dị lại có sức bền hơn những triết lý dài dòng mà vụn vặt đã có nhiều người mắc phải, vì họ nghĩ rằng có như thế mới đạt đến tính giáo dục.
Quả là vậy, có thể dễ dàng nhận thấy ở tập thơ Hát câu đồng dao, ẩn sâu sự dịu dàng, nhẹ nhàng là sự sâu lắng, là những thông điệp cuộc sống nhiều ý nghĩa.
Tạp chí thiếu nhi đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.